Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Cuộc hội luận trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi mời tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, hiện đang cư ngụ tại Hawaii, là người đã nhiều lần nói chuyện ở trên đài này. Ông là một nhà khoa học chính trị chuyên nghiên cứu về tổ chức và quản trị công quyền, về bang giao quốc tế, về văn hóa và về tôn giáo. Trước hết xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn. Trước khi đi vào cuộc đàm luận, xin tiến sĩ ngỏ lời với quý thính giả của đài, thưa tiến sĩ.
Cảm ơn giáo sư Nguyễn Chí Kết. Và tôi xin có lời chào tất cả quý vị thính giả khắp nơi.
Vâng. Kính thưa quý thính giả, kết quả của Đại hội thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khiến biết bao nhiêu người Việt buồn bã vì trước tình thế rất là bi đát của đất nước do chính Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra mà Đại hội Đảng vẫn quyết định đi theo đường lối cũ. Chẳng những không có gì cải thiện mà dường như còn đi theo một cái đường hướng có vẻ tệ hơn nữa. Do đó, đã tới lúc chúng ta cần xét lại xem những cái nguyên nhân nào đã dẫn đất nước chúng ta tới tình trạng tệ hại như hiện nay. Có biết được nguyên nhân thì may ra chúng ta mới có thể dựa vào đó mà tìm ra phương hướng giải quyết. Vậy thì, thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, theo anh thì những nguyên nhân nào đã khiến đất nước rơi vào tay Cộng sản tại miền Bắc vào năm 1945 và tại miền Nam vào năm 1975, thưa anh?
Thưa giáo sư Nguyễn Chí Kết và tất cả quý vị thính giả, đây là một câu hỏi hết sức là khó khăn, hết sức là phức tạp và hết sức là tế nhị. Tuy nhiên, chúng ta đang đứng trước một cái hoàn cảnh quá đau thương mà có thể nói như là chồng chất mà không nhìn thấy một cái tia ánh sáng hy vọng nào. Bởi vì Đại hội 12 vừa rồi của Đảng Cộng sản, chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã long trọng đứng lên để nói về những cái thành quả của 30 năm đổi mới tại Việt Nam và đồng thời vẽ ra một đường đi cho tương lai 5 năm sắp tới. Trong cái bài diễn văn đó, thì ông ta vẫn xác nhận rằng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục xây dựng đảng và vẫn tiếp tục đi trên con đường kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và vẫn tiếp tục đi theo con đường tư tưởng của Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác Lênin. Đó thì chúng ta thấy rằng đó là cái định hướng cho 5 năm sắp tới. Nghĩa là chúng ta đã từng nghe trong vòng 70 năm nay những cái luận điệu như vậy. Và ngày hôm nay nó như là một bản nhạc cứ chơi hoài, cứ lặp đi lặp lại và không có cái gì gọi là đổi mới cả. Cho nên như giáo sư Nguyễn Chí Kết vừa nói, càng ngày càng tệ hơn. Có nghĩa là họ đang sửa soạn để bàn giao đất nước của chúng ta cho ngoại xâm là Trung Cộng. Đứng trước cái tình thế nguy hiểm như thế, chúng ta cần phải hết sức bình tĩnh để mà xét lại cái căn nguyên mà đã đưa chúng ta, cả dân tộc này, vào trong sự đau khổ. Thì cái sự đau khổ đó có những cái lầm lạc lớn lao vô cùng mà ít khi chúng ta đem ra để thảo luận. Muốn thức tỉnh, chúng ta phải biết tại sao chúng ta đau khổ như thế này. Và dĩ nhiên, chúng ta đã có những cái lầm lẫn gì. Vậy thì cái điều quan trọng nhất của buổi nói chuyện ngày hôm nay là làm sao để chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân đưa đến sự đau khổ và cái nguyên nhân đó chính là sự lầm lạc của chúng ta mà chúng ta sẽ trao đổi với nhau ngày hôm nay, thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả.
Vâng, cái nguyên nhân quan trọng nhất thì đó là cái chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó, bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là một cái đảng phải nói là ác với dân nhưng mà lại hèn với giặc, và họ sẵn sàng bán nước. Thì cái đấy, đó là cái nguyên nhân tôi nghĩ là chính yếu nhất. Nhưng mà cái nguyên nhân quan của chúng ta đó, tôi muốn bàn về cái nguyên nhân của về phía chúng ta đó, là tại sao chúng ta lại để cho cộng sản với một cái bản chất như vậy đó, nó lại thắng thế được về phía chúng ta. Vâng, theo tiến sĩ đó thì cái yếu tố quan trọng nào dẫn đến việc cộng sản chiếm được miền Nam, đó là biến cố nào, thưa anh?
Bây giờ chúng ta phải nhìn lại từ năm 1945, tức là đất nước chúng ta đã được Nhật trao trả lại độc lập, và Hoàng đế Bảo Đại cũng đã đón nhận cái nền độc lập đó. Thế nhưng mà chúng ta không có đoàn kết được những cái hàng ngũ quốc gia, cho nên chúng ta không xây dựng được một cái chính quyền vững mạnh, mà trước những cơn bão tố của chính trị lúc đó. Cho nên Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lợi dụng trong cái cơn sốt của chính trị trong lúc giao thời đó để mà đưa ra những cái lường gạt. Mà cái lường gạt đầu tiên là họ dị tai cho tất cả mọi người Việt Nam, kể cả Hoàng đế Bảo Đại, là Hoa Kỳ đã đứng sau lưng Hồ Chí Minh. Chính vì lẽ đó mà Hoàng đế Bảo Đại đã thoái vị và trao kiếm cho Trần Huy Liệu để mà Đảng Cộng sản Việt Nam nắm lấy quyền hành. Thì cái lầm lẫn đầu tiên là chúng ta thiếu sự hiểu biết về tình hình thế giới, là cái lúc đó cái làn sóng gọi là giải thức nó đang lên rất cao, và cái nền độc lập của chúng ta đã có trong tay. Vậy thì chúng ta đã không củng cố được cái nền độc lập đó, bởi vì hàng ngũ quốc gia của chúng ta đã chia rẽ. Và đó là cái nguyên nhân chính mà chúng ta mất cái cơ hội lịch sử lớn lao nhất từ ngay năm 1945 cho đến năm 1954, khi Tổng thống, khi Thủ tướng Nguyễn Đình Diệm đưa Hoàng đế Bảo Đại trao quyền để mà cai trị một nửa nước Việt Nam tại miền Nam. Thế thì đó là cái cơ hội thứ hai để mà dân tộc Việt Nam có thể đứng vững trước làn sóng xâm lăng của cộng sản. Thế thì Tổng thống Diệm là một người lãnh đạo rất là mạnh, có đủ sức để mà chiến thắng cộng sản. Nhưng mà rồi chính cái hàng ngũ của những cái người quốc gia tại miền Nam cũng đã âm thầm tiếp tay cho những âm mưu của cộng sản để làm ung thối, suy yếu cái miền Nam của chúng ta. Đó là cái lực lượng thứ ba đó, thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả.
Dạ vâng, như vậy đó thì có thể nói đó, đó là chúng một trong những cái nguyên nhân, ngoài cái nguyên nhân đó là cộng sản Việt Nam tàn ác với dân và sẵn sàng hèn với giặc, sẵn sàng bán nước, rồi do Hồ Chí Minh cũng như là cái tập đoàn cộng sản, Đảng Cộng sản lãnh đạo. Thế thì phải nói là về phía chúng ta đó thì dường như chúng ta có nhiều cái lầm lẫn, mà cái lầm lẫn của chúng ta đó thì là do chính cộng sản lừa chúng ta. Chúng ta bị mắc bẫy, chúng ta bị cộng sản lừa, và chúng ta bị cộng sản lừa là do cộng sản nó tuyên truyền quá khéo léo, quá gian trá, và chúng ta cũng không ngờ được cái sự gian trá của nó. Biết bao nhiêu người đã theo Cộng sản và tưởng rằng là Cộng sản là chính nghĩa. Và ngay như như tiến sĩ vừa nói đó, thì ngay như Hoàng đế Bảo Đại cũng đã bị Cộng sản lừa khi mà ông ấy tưởng, ông ấy bị Cộng sản nói rằng là đằng sau ông Hồ Chí Minh là Mỹ. Và chính vì Hoàng đế Bảo Đại tin tưởng vào Mỹ cho nên cũng đã ủng hộ ông Hồ Chí Minh và trao cái thanh kiếm, trao cái quyền lực cho ông Liệu, phải không ạ?
Vâng.
Thế thì hiện nay đó, thì theo tiến sĩ đó, thì liệu chúng ta có còn bị Cộng sản lừa hay không? Liệu trong cái cuộc chiến chống lại Cộng sản thì chúng ta có còn bị Cộng sản, chúng ta có còn bị lầm lẫn hay không? Do cái sự tuyên truyền khéo léo của Cộng sản, tuyên truyền gian trá của Cộng sản thì đúng hơn.
Thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết và tất cả quý vị thính giả, để trả lời cho câu hỏi đó, tôi xin phép giáo sư Nguyễn Chính Kết và tất cả quý vị thính giả đọc lên cái lời phát biểu của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu như sau. Tôi tha thiết kêu gọi những ai ở miền Nam này đang ăn cơm miền Nam, đang thở không khí miền Nam, đang được sự che chở của xương máu dân quân miền Nam, mà đến ngày nay còn âm thầm tiếp tay với Cộng sản, còn lén lút đi đêm với thực dân ngụy hòa, còn tính đâm sau lưng chiến sĩ đồng bào. Tôi kêu gọi lương tri của mấy người vì đất nước, vì dân tộc, hãy dừng chân lại, hãy dừng tay lại, hãy từ bỏ ý định đó đi, mà cùng với 17 triệu dân quân miền Nam chiến đấu chống kẻ thù Cộng sản. Tôi kêu gọi mấy người hãy suy nghĩ, nếu thích Cộng sản thì hãy can đảm đi ra ngoài Bắc ở với Cộng sản. Như vậy Cộng sản còn ít khinh rẻ mấy người hơn là làm tay sai cho chúng tại miền Nam. Có thể không ai ở miền Nam tự do này giết mấy người đâu, nhưng chính những người Cộng sản sẽ giết mấy người. Mấy người nếu muốn có tên trong lịch sử thì có hai lối có tên trong lịch sử. Một đằng khi nhắc đến thì toàn dân cúi đầu khâm phục, một đằng khi nhắc đến thì toàn dân ngẩng đầu lên nguyền rủa. Nếu mấy người không cầm súng xông qua lửa đạn để chiến đấu, nếu không làm được một điều gì hữu ích cho hậu phương, thì các người đừng làm gì hại dân, bán nước. Một hành động ngu xuẩn phản bội Tổ quốc, chiến sĩ và nhân dân, dù có gạt thì cũng 5-3 năm rồi cũng sẽ bị lịch sử lôi ra chứng minh và cũng sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Riêng về những kẻ nối vòng tay lớn, tức là lực thứ ba, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố gọi là những kẻ góp phần vào sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Họ không ngừng cực lực lên án chính phủ quốc gia và không ngừng xuống đường liên tục với đủ sắc áo màu cờ, nhân danh phản chiến và hòa bình. Những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hy sinh biết bao xương máu ngoài mặt trận trong suốt 21 năm để bảo vệ hậu phương cho họ tự do lợi dụng và khai thác thể chế dân chủ và tự do để gây rối loạn ở hậu phương, vô tình hay ưu ý hay thơ ngây, họ trở thành ngọn giáo nối dài của Cộng sản đâm vào hậu phương từng nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ họ và gia đình họ. Họ là ai? Họ là những sinh viên, những trí thức, những văn nghệ sĩ, những chính trị gia, những tu sĩ của các tôn giáo và thành phần thứ ba ở miền Nam. Những kẻ phản chiến nguy hòa này, tức những kẻ đối lập, cửa trước, rước giặc, cửa sau. Vì xét cho cùng, trung lập trong chiến tranh chính là bạn của kẻ thù. Nhưng cuối cùng, khi cuộc chiến tàn, họ bị Cộng sản bỏ rơi, coi thường, hay cả tù đầy. Họ chính là những kẻ mà Lenin đặt là những thằng nó hữu dụng cho Cộng sản. Họ hiện diện thường xuyên trên các đường phố ở miền Nam và Mỹ, kêu gọi hòa bình, mà thực tế mở đường cho một cuộc chiến tranh mới không tiếng súng. Và miền Nam chúng ta đã rơi vào vòng nô lệ hơn 40 năm qua. Thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả, đó là lời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
Vâng, qua cái lời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó thì nhất là cái sự can thiệp, nhất là cái hành động của cái mà tiến sĩ gọi là thành phần thứ ba đó, hay là tiến sĩ nhắc lại cái từ của Lenin đó, đó là những thằng ngốc hữu hiệu, thì tôi thấy rằng là theo tôi suy nghĩ đó, thì cái, những cái thành phần thứ ba này đó, ngày xưa chống ông Diệm cũng như là chống ông Thiệu đó, thì họ đều là những cái người tương đối có đạo đức, có lòng yêu nước, nhưng mà họ bị Cộng sản lừa, họ bị Cộng sản tuyên truyền, và họ tưởng rằng đó, là Cộng sản có chính nghĩa, và họ đã làm hại quốc gia. Cho nên đó, tôi thấy rằng cái lòng đạo đức, cái lòng yêu nước, và thậm chí là cái lòng yêu tôn giáo, đó là những cái giá trị hết sức là quý báu, nhưng mà cũng có thể bị lợi dụng nếu mà chúng ta không có đủ sáng suốt để mà nhận định. Thì cuối cùng thì cái đạo đức, yêu nước, yêu đạo, yêu tôn giáo của chúng ta nhiều khi nó trở thành những cái gì mà có hại cho quốc gia dân tộc, mà đôi khi chúng ta vẫn không biết được, chúng ta vẫn cứ tưởng rằng chúng ta làm cái điều đó là hữu ích, là có lợi cho đất nước. Nhưng mà cuối cùng, tới một cái lúc nào đó, chúng ta nhận ra rằng chúng ta là những kẻ phá hoại, những kẻ phản bội, những kẻ ăn cháo đái bát. Phải không thưa tiến sĩ?
Vâng, thưa giáo sư Nguyễn Duy Kết và tất cả quý vị thính giả. Khi mà nhắc đến sự đau khổ và lầm lạc bởi vì dân tộc Việt Nam ngày hôm nay sau Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, có lẽ chúng ta phải tìm mọi cách để đánh thức dân tộc khổ đau của chúng ta thức dậy trước những sự đau khổ và lầm lạc của chính mình. Từ đó, những cái việc mà cái thành phần thứ ba làm tại miền Nam, chúng ta thấy nó đã đưa đến những cái hậu quả quá bi đát trong hơn 40 năm qua, và nó đã đưa đến cái hậu quả của cái Đại hội thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Mà nếu chúng ta không ngồi để mà xét lại cái nguyên nhân của những đau khổ và không nhìn lại những cái lầm lạc của chính mình, thì không bao giờ có thể tìm ra được một cái giải pháp để cứu nguy cái dân tộc khổ đau này. Đó là cái lý do tại sao chúng ta phải duyệt xét lại lịch sử để thấy rằng cái việc lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm và lật đổ cái nền đệ nhị Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu, đó là những âm mưu của chính trị, không phải là tôn giáo. Thì ở đây, cái bi kịch chậm chất của dân tộc Việt Nam là cái gì? Là ở cái chỗ chúng ta đã không đánh giá được những cái hoạt động, những cái âm mưu cực kỳ quỷ quái của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi phát động chiến chiếm miền Nam, tất cả những cái gì mà là trở ngại cho việc chiến chiếm miền Nam thì họ phải tìm mọi cách để mà xóa bỏ đi, mà triệt hạ đi. Bằng cách gì? Bằng cách đưa ra một cái cuộc cách mạng gọi là cách mạng nhân dân. Để làm gì mà đẩy những cái tổ chức chính trị, đội lốt tôn giáo, đội lốt Phật giáo, đẩy các tướng lãnh ngây thơ ở miền Nam vào con đường hận thù với Tổng thống Diệm. với miền Nam. Họ đã liên tục xuống đường suốt từ năm 1960 cho đến năm 1975. Lúc nào chính quyền miền Nam cũng bị đâm sau lưng, và họ đã giết chết nền đệ nhất Cộng Hòa vững mạnh, hòn ngọc biển Đông của chúng ta, và sau đó tìm mọi cách để lật đổ Chiêu Kỳ. Như vậy là mục tiêu của họ là mục tiêu chính trị lật đổ chính quyền miền Nam Việt Nam. Đó không phải là mục tiêu để tranh đấu cho tôn giáo. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy đó, để phân biệt đâu là những tổ chức chính trị đội lốt Phật giáo và đâu là Phật giáo chân chính. Đó là điều mà chúng ta cần phải làm sáng tỏ cho thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả.
Vâng, tôi nghĩ rằng cũng nên lập lại cái điều mà tiến sĩ vừa nói. Có thể nói đó là cái nguyên nhân khiến cho đất nước của chúng ta bị Cộng sản xâm chiếm, bị Cộng sản nô lệ hóa, đó là cái sự ngây thơ, cái sự lầm lạc của chính chúng ta. Chúng ta, nhất là cái lòng đạo đức, cái lòng yêu tôn giáo, cái lòng yêu nước của chúng ta đã bị Cộng sản lợi dụng để mà tuyên truyền. Và họ đã đội lốt tôn giáo để mà làm những cái điều mà họ muốn, có hại cho những cái chế độ chống cộng và chế độ dân chủ còn non trẻ của chúng ta. Đương nhiên là họ sẽ tìm đủ mọi cách lợi dụng những cái khuyết điểm có thật của những cái chế độ này, thổi phồng nó lên để làm cho dân chúng bất mãn. Phải nói rằng trong cái cuộc đấu tranh này, ngoài cái lòng yêu nước, cái sự can đảm, chúng ta cần phải có một cái đầu óc sáng suốt để mà nhận định đâu là chính nghĩa, đâu là sự thật, đâu là những cái người yêu nước thực sự. Nhưng mà phải nói rằng là ngay cả vào cái thời điểm này, chúng ta cũng cần phải ý thức được là Cộng sản nó vẫn có thể đội lốt những người chống cộng để mà nó gây chia rẽ trong hàng ngũ của những người chống cộng, để mà nó làm suy yếu hàng ngũ chống cộng ở trong nước cũng như là ở hải ngoại này. Phải nói là Cộng sản rất là khéo léo trong cái lĩnh vực này. Những cái người nào mà chống cộng thực sự, chống cộng một cách khôn ngoan sáng suốt, thì có thể họ sẽ tìm cách để mà chụp mũ. Đó là những người Cộng sản. Và những cái người đó sẽ bị mất, không có được cái sự ủng hộ của toàn dân. Và những người đó sẽ bị vô hiệu hóa một cách dễ dàng. Thì tôi thấy chúng ta rút ra cái bài học từ những cái từ cái bài học lịch sử chỉ cách đây độ chừng mấy chục năm thôi, để mà chúng ta cần phải rút ra áp dụng vào trong cái cuộc đấu tranh của chúng ta. Vâng, thế thì như tiến sĩ đã từng nói trong nhiều cái bài, nhiều cái cuộc hội luận lần trước đó, thế thì có thể nói đó là một trong những cái yếu tố quan trọng dẫn đến việc Cộng sản chiếm được miền Nam, đó là biến cố xảy ra ngày mùng 1 tháng Giêng, tháng 11 năm 1963. Ngày đó chế độ dân chủ non trẻ của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị lật đổ. Đó là một chế độ chống cộng rất là hữu hiệu và đang trên đà thắng thế. Thế thì theo tiến sĩ, nguyên nhân chính yếu khiến cho cái chế độ của nền đệ nhất Cộng Hòa bị sụp đổ là cái gì?
Nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân đầu tiên là phải nói đến những cái sự lầm lạc của người Mỹ tại miền Nam. Vì người Mỹ lúc đó là Tổng thống Kennedy mới lên, ông đã có những cái lầm lạc, và những viên chức của Hoa Kỳ cũng đã có những cái lầm lạc khi nhận định vào cái tình hình đất nước Việt Nam vào lúc đó. Có thể nói là họ là những người từ xa đến, họ không thể nào hiểu được cái nội tình chính trị của một quốc gia nghèo nàn lạc hậu, chìm đắm trong chiến tranh, họ không thể nào hiểu được. Cho nên cái người mà sáng suốt nhất, mà mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất là Tổng thống Ngô Đình Diệm, thì họ lại không nghe. Cho nên cái biến cố Phật giáo xảy ra đã làm cho người Mỹ thay đổi thái độ với Tổng thống Diệm và muốn loại trừ ông Nhu ra khỏi. Mà họ không ngờ rằng ông Nhu là một trong những cái trở ngại lớn lao thứ hai ở miền Nam, là ông đã dùng một cái lực lượng an ninh rất là hữu hiệu để bảo vệ được cái an ninh cho miền Nam. Cho nên nếu bứng ông ra khỏi chính quyền là coi như cái miền Nam Việt Nam sẽ chết. Và điều đó đã xảy ra. Sau khi Tổng thống Diệm và ông Nhu chết đi, thì Dương Văn Minh và Hội đồng Tướng lãnh không phải chỉ giết Tổng thống Diệm, mà họ đã phá bỏ 16.000 tập chiến lược. Và như thế, an ninh miền Nam đã hoàn toàn sụp đổ. Một nửa cuộc chiến đã rơi vào tay Cộng sản vì 16.000 tập chiến lược bị phá bỏ do chính Dương Văn Minh ra lệnh. Vậy thì chúng ta thấy những việc làm đó không phải là tranh đấu vì tôn giáo, vì đàn áp, mà những việc làm đó để giết chết miền Nam, giết chết nền Cộng hòa của chúng ta, chứ không phải chỉ giết Tổng thống Diệm. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn vào những cái điều đó để thấy rằng đó là những cái tổ chức chính trị hết sức chặt chẽ, để đội lốt tôn giáo, để mà mắt, để lôi kéo tất cả mọi thành phần tại Việt Nam, kể cả tu sĩ trí thức, rồi ký giả đi ăn mày, rồi linh mục, tu sĩ đi hốt rác, tất cả những cái đó đều khuấy động cái chính trị yên ổn tại miền Nam, để rồi cuối cùng chết cả nền đệ nhất Cộng hòa và chết cả nền đệ nhị Cộng hòa. Thưa giáo sư và tất cả quý vị khán giả.
Vâng, vừa rồi tiến sĩ có nói tới cái biến cố Phật giáo đó, thì điều đó tôi nghĩ rằng có thể sẽ làm cho nhiều người hiểu lầm rằng là Phật giáo có lỗi ở trong cái việc lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, là một cái chế độ mà đang thắng thế Cộng sản, thắng thế ở nhiều phương diện. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là như tiến sĩ thường nói đó, đó là cần phải phân biệt cái chó sói đội lốt tôn giáo với lại chính tôn giáo chân chính. Tôi thì tôi cho rằng là rất nhiều người hiện nay đã lầm lạc giữa cái, nghĩa là đồng hóa giữa cái nhóm Cộng sản đội lốt Phật giáo để mà lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Cái nhóm đó, đội lốt Phật giáo đó, họ rất là nhỏ, rất là ít, đang khi mà Phật giáo chân chính thì là chiếm một cái tỷ lệ, chiếm rất là cao. Thế nhưng mà người ta dễ đồng hóa cái nhóm Cộng sản đội lốt Phật giáo đó với Phật giáo, để rồi đó, là người ta kết án Phật giáo. Thì tôi thấy đó là một cái chuyện bất công, và đó chính là một cái sự thiếu sáng suốt, một cái lời kết án vô trách nhiệm và không có thiếu cái sự phân biệt. Phải không thưa tiến sĩ?
Vâng, cái đó tôi xin trả lời ngay và góp ý với giáo sư và tất cả các vị thính giả. Ở miền Nam chúng ta có 4.776 ngôi chùa, thì chỉ có 8 ngôi chùa là một tổ chức, 8 tổ chức chính trị. Đó. Thế thì chúng ta thấy ở miền Nam, ví dụ như tôi lấy ví dụ Phật giáo Hòa Hảo là Phật giáo, họ có 6 triệu người và 8 triệu người cao đài cũng đi theo tinh thần Phật giáo. Họ đâu có nằm ở trong cái tổ chức Phật giáo đâu, tranh đấu đâu. Và tất cả hơn 99% Phật giáo tại miền Nam đâu có nằm ở trong những cái tổ chức chính trị là tổ chính quyền miền Nam đâu. Đó, bởi vậy cho nên Phật giáo ta bị mang tiếng oan
bởi vì 99% của xã hội miền Nam không nằm ở trong những tổ chức để mà lật đổ chính quyền miền Nam.
Đó, chỉ có những cái tổ chức của Cộng sản đó đưa từ miền Bắc vào miền Nam. Cái tổ chức rất là nhỏ, nhưng mà vì nó là một cái tổ chức chính trị, cho nên nó rất là chặt chẽ, nó rất là khéo léo, rất là quỷ quyệt. Và 1% đó, nó đã thao túng, nó đã quyên góp, và nó đã đè bẹp tất cả. Cả Tổng thống Ngô Đình Diệm, cả chính quyền miền Nam, và cả những người Phật giáo chân chính tại miền Nam. Đó thì chúng ta phải thấy, để phân biệt giữa cái Phật giáo mà tổ chức chính trị của Hồ Chí Minh đưa vào, và những người Phật giáo tại miền Nam đa số, hoàn toàn khác nhau. Chúng ta phân biệt được cái điều đó, chúng ta sẽ tìm thấy được cái sự thật của lịch sử đó, thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả.
Vừa rồi tiến sĩ có nói tới ông Dương Văn Minh là ra lệnh phá những cái ấp chiến lược đó. Vậy thì theo tiến sĩ đó, thì Dương Văn Minh đóng một cái vai trò, có đóng một cái vai trò chủ chốt quan trọng trong cái vấn đề mà lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm và làm cho cái chế độ sau đó suy yếu đi hay không? Và Dương Văn Minh thực chất của ông ta là cái gì?
Thưa giáo sư, vị trí kết và tất cả quý vị khán giả, 40 năm nay tôi không dám nhắc đến những cái nhân vật đó, và tôi cũng không dám nói đến những cái tổ chức chính trị đổ đất Phật giáo, bởi vì tôi chưa có những bằng chứng của lịch sử. Tôi phải bỏ mấy chục năm trời để nghiên cứu sự thật nó nằm ở chỗ nào, ngày nay tôi mới dám nói. Theo cái tài liệu lịch sử mà tôi có được, thì ông Dương Văn Minh đã được ông Dương Văn Nhật, là em ruột của ông ta, móc nối, và ông chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh đã móc nối, và ông đã hoạt động cho Cộng sản từ năm 1960. Và cái lịch của cục miền Nam là Dương Văn Minh phải tìm mọi cách để mà lật đổ Ngô Đình Diệm. Đó là cái lý do tại sao ông đã được những viên chức cao cấp của chính quyền Kennedy, không phải Kennedy, bật đèn xanh để mà lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Thì chính Dương, người Mỹ không muốn, chỉ muốn lật đổ, tức là muốn đưa ông Diệp, ông Nhu ra khỏi nước. Trước người Mỹ không hề muốn giết Tổng thống Diệm và ông Nhu. Nhưng mà sau khi lật đổ thì chính Dương Văn Minh đã ra lệnh giết Tổng thống Diệm và ông Nhu ngay. Và đồng thời sau đó đã ra lệnh để phá bỏ. Và đây cũng là lệnh của Cục Trung ương Cục miền Nam, là phải dẹp bỏ 16.000 tấm chiến lược. Và Dương Văn Minh đã làm cái chuyện đó. Như vậy thì tướng Dương Văn Minh là người của Cộng sản, chứ không phải là người của miền Nam Việt Nam. Đó. Còn ông ta ngây thơ, ông ta bị lừa đảo, ông ta bị tham vọng quyền lực, ông ta lầm lạc. Thì cái chuyện đó mình chưa biết được. Nhưng mà ông đã giết Tổng thống Diệm, và ông đã ra lệnh để phá bỏ 16.000 chiến lược, và làm cho cái nền an ninh của miền Nam hoàn toàn sụp đổ, và làm cho cái miền Nam đã suy yếu. Và sau đó thì họ tiếp tục để chống Thiệu Kỳ. Như vậy là họ vẫn tiếp tục để mà xóa bỏ cái miền Nam, để tiến chiếm miền Nam, chứ đâu có phải là họ tranh đấu cho cái tự do tôn giáo đâu. Đó, cho nên chúng ta phải nhìn thấy từ những cái tổ chức chính trị quá quỷ quyệt của Hồ Chí Minh đưa vào miền Nam để đổ lốt tôn giáo, nó có một cái khả năng ghê gớm như vậy. Nó quynh lót cả các tướng lãnh, nó quynh lót của tất cả Phật giáo miền Nam, và nó quynh lót của tất cả dư luận của Việt Nam và dư luận của Hoa Kỳ. Từ rồi cuối cùng nó trở thành một sức mạnh vô biên để mà dứt sập chế độ, giết chết Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đó là bài học quá đau thương. Và ngày hôm nay chúng ta cần phải nhận định thức thật sáng suốt để đừng lâm vào trong cái cảnh như mấy chục năm vừa qua. Và cứ mỗi lần nói đến cái đó là người ta nói đến Phật giáo. Mỗi lần nói đến Phật giáo là người ta nói đến cái đó, mà họ không ai phân biệt trong tổ chức chính trị đội lốt Phật giáo và Phật giáo, hai thực thể hoàn toàn khác nhau. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta cần làm sáng tỏ, đã thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, vừa rồi tiến sĩ có nói tới cái chuyện mà Hồ Chí Minh ra lệnh, Dương Văn Minh ra lệnh phá 16.000 cái ấp chiến lược, khiến cho cái nền an ninh của miền Nam Việt Nam bị đe dọa một cách trầm trọng. Và thế thì tôi nghĩ rằng đã tới lúc chúng ta cũng cần phải nói về cái sự hữu hiệu của ấp chiến lược trong cái vấn đề chống cộng. Có lẽ rất là nhiều người chưa hiểu ấp chiến lược là cái gì và cái khả năng ngăn ngừa cộng sản cũng như là bảo vệ an ninh cho quốc gia, cho miền Nam Việt Nam của cái ấp chiến lược đó, do mà ông Ngô Đình Nhu gọi là quốc sách ấp chiến lược. Xin tiến sĩ có thể nói về cái sự hữu hiệu của các ấp chiến lược hay không, thưa tiến sĩ?
Vâng, thưa giáo sư và thưa các vị khán giả. Chính Tổng thống Richard Nixon có nói như thế này: nếu 16.000 ấp chiến lược mà còn duy trì được là miền Nam đã thắng được một nửa cuộc chiến Việt Nam rồi. Và nếu làm mất đi cái 16.000 ấp chiến lược đó thì coi như miền Nam sẽ phải thua. Đó là lý do khi mà Tổng thống Nixon nắm quyền hành thì ông đã đưa ra một chính sách 5 điểm. Thì trong 5 điểm đó có một điểm là bình định nông thôn, tức là muốn cứu nguy lại cái 16.000 ấp chiến lược đó thì miền Nam mới có thể đứng vững. Thì chúng ta thấy cái 16.000 ấp chiến lược đó là sản phẩm của Mỹ và sản phẩm của Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Chu. Thế thì bây giờ phá sập 16.000 ấp chiến lược đó thì miền Nam phải sụp đổ thôi. Cho nên chúng ta phải thấy rằng đó là lý do tại sao mà khi Tổng thống Nixon lên đến Việt Nam đã tìm mọi cách để mà bình định nông thôn. Thì khi mà cái chương trình bình định nông thôn nó đang kết quả thì cũng vẫn bị những cái làn sóng của cái lực lượng thứ ba đứng lên để chống đối đó. Cho nên cái nệ nhị cộng hòa cũng đã bị giết chết bởi cái làn sóng đó, đó thưa giáo sư và tất cả quý vị khán giả.
Vâng, tôi xin bổ túc cái vấn đề về ấp chiến lược. Mà theo cái sự hiểu biết của tôi thì có thể nói đó là cái ấp chiến lược nó gồm những, nó là những cái hào và có cắm châm, nó bao quanh cái khu vực của người Việt, của dân chúng, nhất là ở cái vùng thôn quê. Thế thì cộng sản là phải ở bên ngoài ấp chiến lược và muốn xâm nhập vào trong cái khu dân cư thì họ phải vượt qua cái ấp chiến lược đó. Mà vượt qua ấp chiến lược đó thì rất là khó, tại vì ấp chiến lược nó có những cái châm và ở mỗi một cái cổng của ấp chiến lược thì để mà vào khu dân cư đó thì có lực lượng dân quân tự vệ, tức là do chính người dân họ tự bảo vệ, chứ không phải là quân đội chính quy. Và ở phía bên trong đó thì những cái cộng sản mà nằm ở trong, gọi là nằm vùng ở trong cái nhân dân đó thì cũng không có làm cái gì được. Và nếu mà phát hiện ra đó là cộng sản thì Ali lập tức sẽ bị đưa vào tù hoặc là bị vô hiệu hóa liền. Và dần dần đó thì ông Nhu và ông Diệm sẽ làm cho cái ấp chiến lược đó, làm cho cái khu dân cư đó mở rộng ra bằng những cái vòng ấp chiến lược bên ngoài nữa. Và cứ thế dần dần Cộng sản bị đẩy vào trong rừng hoàn toàn, và cái khu dân cư dường như là càng ngày càng trở nên an toàn hơn. Và cuối cùng thì Cộng sản hoàn toàn là bị cô lập và ở trong rừng. Và khi mà họ đã bị cô lập ở trong rừng thì cũng rất là dễ tiêu diệt. Thì tôi cho rằng là ấp chiến lược nó là một trong những cái quốc sách phải nói là hết sức là khôn ngoan, làm cho Cộng sản chỉ còn đứng ở bên ngoài mà cắn móng tay mà thôi. Tiến sĩ có điều gì bổ túc thêm không? Và có tôi nói như vậy
đây,
có
tôi đúng không? Tôi thấy cái ấp chiến lược nó còn quan trọng hơn nữa, là vì ấp chiến lược nó ngoài ra những cái yếu tố về an ninh, nó còn những cái yếu tố về kinh tế, nó còn những yếu tố về xã hội, nó quan trọng vô cùng. Bởi vì đó, những cái vùng đó là những cái vùng phát triển kinh tế hết sức là dồi dào, hết sức là tốt đẹp đó, và đồng thời nó có những cái công bình xã hội, là ở cái chỗ những người dân không có đất đã được cấp đất đó. Cho nên cái ấp chiến lược nó hữu hiệu vô cùng về phương diện an ninh ở nông thôn, mà giữ được an ninh nông thôn tức là giữ được miền Nam đó. Bởi vì Cộng sản là nó chỉ xâm nhập ở nông thôn thôi, và những lực lượng du kích nó tuyển người, võ khí, lương thực thì cũng ở nông thôn thôi. Cho nên cái ấp chiến lược nó bảo vệ được nông thôn gần như tới 80-90%. Và đồng thời nó là cái đơn vị phát triển kinh tế rất là tuyệt vời về canh nông. Và đồng thời nó cũng là cái nơi mà cái tinh thần cách mạng của miền Nam đã đưa tới tận nông thôn. Và ở đó người dân đã tự quản trị cho chính mình. Như vậy đó là một cái tư dân chủ đáy tầng mà đã thể hiện tại Việt Nam vào thời Tổng thống Nguyễn Đình Diệm, mà đã bị chính tướng Dương Văn Minh và nhóm tướng lãnh hủy bỏ. Và Capolot, đại sứ của Hoa Kỳ là Henry Capolot, đã hỏi ông Dương Văn Minh rằng tại sao ông làm như vậy. Thì Dương Văn Minh trả lời rằng tôi làm như vậy là vì nó đi phản lại với cái truyền thống dân tộc Việt Nam của chúng tôi. Đó, câu ngắn gọn như vậy. Nhưng mà ông ta đã giết miền Nam ngay từ lúc đó. Đó là cái độc địa của Dương Văn Minh và cái nhóm tương lãnh đi theo ông. Thì ngày hôm nay chúng ta duyệt xét lại, chúng ta phải thấy được ông Dương Văn Minh và những cái tổ chức chính trị nội đốt Phật giáo đã liên kết chặt chẽ với nhau và quyên góp tất cả cái thế giới chính trị trong giai đoạn đó, làm cho Việt Nam, miền Nam Việt Nam đã sụp đổ, đã bị ung thối và suy thoái cho đến năm 1975 thì mất luôn đó, thưa giáo sư và tất cả các vị thính giả.
Vâng. Theo như tiến sĩ đó thì tôi nhận định rằng là cái có thể nói đó, cái mấu chốt khiến cho Việt Nam bị rơi vào tay Cộng sản, đó là cái sự lầm lạc của người dân Việt Nam, của những cái người yêu nước, yêu tôn giáo, của cả những người đạo đức, nhưng mà thiếu cái sự sáng suốt, thiếu cái sự nhận định. Và ngay cả Dương Văn Minh, tôi nghĩ ông ta hiện giờ đó, nếu mà dưới một con mắt của những cái người bình thường thì ông ta là một cái tội đồ của dân tộc. Ông ta là một trong những cái nguyên nhân rất là chính yếu, một cái nhân tố rất là chính yếu làm cho cái nền đệ nhất Cộng hòa bị sụp đổ và rất là có hại cho cái nền đệ nhị Cộng hòa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chính ông ta cũng là một con người ngây thơ bị lầm lạc do cái sự tuyên truyền của Cộng sản. Vâng, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay đã hết rồi, mà câu chuyện về cái vấn đề này nó còn rất là dài. Chúng ta có rất là nhiều điều cần phải làm sáng tỏ. Xin hẹn với tiến sĩ vào một cái lần khác để chúng ta tiếp tục nói về cái đề tài này. Vâng, xin kính chào tiến sĩ và cũng xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe cái câu chuyện của chúng tôi hôm nay. Vâng, xin kính chào tiến sĩ và kính chào quý thính giả.